Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm mùng 2 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ nói về ngôi nhà con cái sự sáng do Jesús Mien Barra thành lập để thay đổi cuộc đời trẻ em nghèo khổ Ấn Độ. Và cuối cùng, trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Anh em đang bàn tán điều gì? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma, trên chuyến bay trở về Roma từ Skopje, kết thúc chuyến tông du hai nước Bulgaria và Bắc Macedonia trong 3 ngày. Như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo trên chuyến bay một cuộc phỏng vấn. Các vấn đề được đề cập đến là ấn tượng của chuyến viếng thăm, sức khỏe của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du, tương quan của chính thống giáo và phong chức phó tế cho phụ nữ. Liên quan đến câu hỏi về ấn tượng của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du này, Ngài nói rằng, hai quốc gia hoàn toàn khác nhau. Bulgaria là một quốc gia có truyền thống hàng thế kỷ, trong khi Macedonia cũng có truyền thống hàng thế kỷ nhưng không phải là một quốc gia, họ là một dân tộc. Rồi cuối cùng thì họ cũng trở thành một quốc gia, một cuộc đấu tranh đẹp. Đối với các Kitô hữu, thì Macedonia là một biểu tượng cửa ngõ của Kitô giáo đi vào phương Tây. Cả hai quốc gia đều có các cộng đoàn Kitô chính thống, Công giáo và Hồi giáo. Tỷ lệ chính thống chiếm phần lớn ở cả hai. Người Hồi giáo ít hơn và Công giáo là thiểu số. Nhưng có điều tôi thấy ở cả hai quốc gia, đó là các niềm tin khác nhau có mối quan hệ tốt đẹp. Ở Bulgaria, mọi người đều có quyền diễn tả niềm tin của mình, và quyền ấy được tôn trọng. Ở Macedonia, một câu của Tổng thống đã đánh động tôi, đó là, ở đây không có sự khoan nhượng tôn giáo, nhưng là sự tôn trọng. Với câu hỏi về tìm thấy sức mạnh tinh thần và thể lý ở đâu trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha trả lời, đây là một món quà từ Chúa. Khi tôi đến một nước thì tôi quên hết mọi sự khác, chỉ còn lại ở đó thôi. Trong các chuyến tông du, tôi không cảm thấy mệt, nhưng mệt sau đó. Tôi tin là Chúa ban cho tôi sức mạnh. Tôi xin Chúa cho tôi được trung thành để phục vụ Ngài, để những chuyến đi không phải là du lịch. Nhưng rồi tôi cũng không làm gì nhiều.
Với câu hỏi về các giáo hội chính thống trong nước, thì Đức Thánh Cha trả lời, cách chung thì tương quan tốt, có ý ngay lành. Các thượng phụ là những con người của Chúa. Đức Thượng phụ Kirin nói, có lỗi chỗ này, chỗ kia, nhưng là con người, ai mà chẳng có lỗi. Rồi có những sự kiện liên quan đến lịch sử. Tổng thống nói, việc ly giáo đã xảy ra ở Macedonia, bây giờ Đức Thánh Cha đến để khâu lại. Tôi không biết. Là anh em, chúng ta không thể tôn thờ Chúa Ba Ngôi nếu không nắm lấy tay của anh em mình. Liên quan đến việc phong thánh cho chân phước Stepinac, Đức Thánh Cha nói đang nghiên cứu thêm để những sự thật được sáng tỏ với sự giúp đỡ của Đức Thượng phụ Serbia Ireneo. Với câu hỏi về việc phong chức phó tế cho phụ nữ, Đức Thánh Cha trả lời, một ủy ban đã nghiên cứu trong 2 năm, nhưng họ có những ý kiến khác nhau. Về việc phong chức phó tế cho phụ nữ, có một cách hiểu về phó tế nữ khác với phó tế nam. Ví dụ, các công thức được tìm thấy cho đến nay không giống với công thức phong chức phó tế nam. Điều giống nhau được tìm thấy cho đến nay là chúc lành của đan viện của viện mẫu. Đây là kết quả. Những người khác nói không, đây là một công thức phó tế. Có những phó tế nữ ngay từ đầu. Nhưng điều họ nhận có phải là bí tích hay không? Họ đã giúp trong việc làm phép rửa. Có những tài liệu nói các giám mục đã kêu gọi khi có một bạo lực hôn nhân, các nữ phó tế được cử đi xem những vết bầm trên cơ thể người phụ nữ bị chồng đánh. Nhưng không có gì chắc chắn là chức phong của họ có cùng hình thức và cùng mục đích với chức phong đối với nam. Một số người nói rằng điều này còn nghi ngờ, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Nhưng cho đến thời điểm này thì chưa được. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói thêm hai kinh nghiệm về chuyến viếng thăm. Trước hết là tại Macedonia, Ngài nhìn thấy cử chỉ phục vụ dịu dàng của các nữ tu dành cho những người nghèo. Và sau đó là kinh nghiệm mạnh mẽ khi Ngài nhìn thấy 242 em bé rước lễ lần đầu. Các em là tương lai của giáo hội và của Bulgaria.
Roma, văn phòng báo chí và truyền thông xã hội của Tòa giám quản Roma thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ truyền chức linh mục cho 19 phó tế. Vào lúc 9 giờ 15 Chủ nhật ngày 12 tháng 5 tới đây, tức là Chủ nhật thứ tư phục sinh, ngày cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 19 phó tế. Trong số các tân chức, có 8 vị thuộc huynh đoàn linh mục các nam tử thánh giá, 1 vị thuộc gia đình các môn đệ, 2 vị học tại Đại chủng viện Roma và 8 vị của Học viện Giáo phận Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Nhân dịp này, văn phòng ơn gọi của Giáo phận Roma sẽ cùng với các chủng viện Roma tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho ơn gọi vào lúc 8 giờ tối thứ Sáu ngày 20 tháng 5 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Sau phần trình bày chứng từ của ba phó tế, Đức Hồng Y Giám quản Roma Angelo de Donatis sẽ chủ sự buổi chầu thánh thể.
Paris, ông Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn Con Tàu, đã qua đời sáng sớm ngày 7 tháng 5 sau một thời gian bị ung thư, hưởng thọ 90 tuổi. Ông Jean Vanier sinh tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 10 tháng 9 năm 1928. Năm 1964, ông đã thành lập cộng đoàn Con Tàu đón tiếp những người khuyết tật. Cộng đoàn hiện có 150 trung tâm hiện diện ở nhiều nước trên thế giới. Ông Vanier cũng là người đồng sáng lập phong trào Đức Tin và Ánh Sáng vào năm 1971. Ông là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân và vào năm 2015, ông đã được nhận giải thưởng Templeton, một giải được xem như giải Nobel Tôn Giáo. Ông Vanier đã dành cả cuộc đời để mang lại hy vọng cho những người đau khổ. Ông nói, sứ điệp tin mừng là trở thành những con người cảm thông. Nếu bạn trở thành một người nam hay nữ cảm thông, bạn sẽ giống như Chúa Giê-xu. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican, ông Vanier chia sẻ, sứ vụ của chúng tôi là gặp gỡ một thế giới vô cùng yếu đuối, nghèo đói và đau khổ, những người thường bị chối bỏ. Vai trò của cộng đoàn Con Tàu là loan báo tin vui cho người nghèo. Chắc chắn chúng tôi nói với họ rằng Thiên Chúa yêu thương bạn, nhưng chúng tôi cũng nói tôi yêu thương bạn, bạn quan trọng đối với tôi. Ông Jean Vanier đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào ngày 21 tháng 3 năm 2014. Đức Thánh Cha đã định nghĩa ông là con người của nụ cười và gặp gỡ. Ngày 13 tháng 5 năm 2016, trong khung cảnh thứ sáu lòng thương xót, Đức Thánh Cha cũng đã đến thăm cộng đoàn Kitco thuộc gia đình cộng đoàn Con Tàu do ông Vanier thành lập. Ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo về sự qua đời của ông Vanier khi ngài đang viếng thăm Bulgaria và Bắc Macedonia. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho ông, cho gia đình ông và cho toàn bộ cộng đoàn Con Tàu. Chiều tối ngày 7 tháng 5, trên chuyến bay từ Skopje về lại Roma, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn về chứng tá của ông Vanier, một người biết đọc sức mạnh Kitô giáo từ mầu nhiệm của sự chết, của thập giá và của bệnh tật, từ mầu nhiệm của những người bị loại bỏ trên thế giới.
Hàm Đan, vào đêm mùng 6 sáng mùng 7 tháng 5, nhà thờ Công giáo của làng Thần Lưu, giáo phận Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã bắt đầu bị phá hủy. 23 nhà thờ khác cũng nằm trong diện bị phá bỏ. Lý do chính quyền địa phương đưa ra là vì thánh giá và nhà thờ Thần Lưu quá nổi. Các xe lưu thông trên xa lộ khi đi ngang qua đó bị chia trí bởi biểu tượng tôn giáo và tòa nhà. Chính quyền cũng nói rằng nhà thờ không có phép xây dựng. Nhưng các tín hữu nói rằng nhà thờ đã được xây với phép của Bộ Tôn giáo vụ. Thêm một số linh mục của giáo phận, chính quyền địa phương đã có kế hoạch phá thêm 23 nhà thờ khác, đều thuộc cộng đoàn chính thức. Lệnh phá hủy nhà thờ Thần Lưu bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, tức là thứ năm tuần thánh. Sau nhiều lần thảo luận với vị linh mục có trách nhiệm, chính quyền sẵn sàng gỡ bỏ thánh giá và chỉ giữ lại tòa nhà nếu nó được sử dụng cho các mục đích khác không liên quan đến việc thờ tự. Theo một giáo dân, có lẽ vị linh mục đã đồng ý điều kiện này để giữ lại nhà thờ. Giáo phận Hàm Đan được thông báo là có 24 nhà thờ xây không phép và do đó sẽ bị phá bỏ. Nhưng một cha xứ giải thích, khi bắt đầu xây dựng, chúng tôi đã xin phép và được phép của ban tôn giáo vụ của làng, của đô thị và của quận. Nhưng bây giờ họ nói là không còn giá trị nữa. Một linh mục cao niên ở Sơn Tây bình luận một cách hài hước rằng, Đảng Cộng sản giống như mặt trăng, thay đổi mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày 15 trong tháng. Trên toàn giáo phận, các tín hữu đang cầu xin Đức Mẹ che chở và hy vọng những người nắm quyền đổi ý và cho phép tự do tôn giáo thật sự. Các linh mục khẳng định, bạo lực thế gian có thể phá hủy các thánh giá và nhà thờ, nhưng không thể tiêu diệt giáo hội và đức tin trong lòng người.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày tại hai nước Bulgaria và Bắc Macedonia, từ Chủ nhật ngày 5 tháng 5 đến chiều thứ Ba ngày 7 tháng 5. Trong buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero vào sáng thứ Tư 8 tháng 5 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thuật lại với các tín hữu những hoạt động của Ngài trong chuyến viếng thăm, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng của Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu liên kết với hai dân tộc này trong tinh thần và cầu nguyện cho hiện tại và tương lai của họ. Đức Thánh Cha đã cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài thực hiện những cuộc viếng thăm này, và Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn với chính quyền dân sự hai nước đã đón tiếp Ngài trọng thể và tạo điều kiện cho chuyến viếng thăm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn các giáo mục và các cộng đoàn giáo hội về tình cảm nồng nhiệt và sốt sắng của họ trong cuộc hành hương của Ngài. Nói về cuộc viếng thăm Bulgaria, Đức Thánh Cha chia sẻ.
In Bulgaria mi ha guidato la memoria viva di San Giovanni XXIII, che in quel paese fu inviato nel 1925 come visitatore e quindi delegato apostolico.
Tại Bulgaria, ký ức sống động về Thánh giáo hoàng Gioan 23, người đã được sai đến quốc gia này vào năm 1925, đầu tiên như là vị kinh lược tông tòa và sau đó là đại diện tông tòa đã hướng dẫn tôi. Được tấm gương bác ái và lòng bác ái mục vụ của Ngài hướng dẫn, tôi đã gặp dân tộc đó, dân tộc được mời gọi trở thành cầu nối giữa các miền Trung, Đông và Nam châu Âu. Với khẩu hiệu Hòa bình dưới thế, tôi đã mời gọi tất cả bước đi trong hành trình huynh đệ. Và trên con đường này, đặc biệt là tôi đã có niềm vui thực hiện một bước tiến trong cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Neophit của Tòa Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Bulgaria và các thành viên của Thánh Hội đồng. Thật ra, là các Kitô hữu, ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta là trở thành dấu chỉ của khí cụ hiệp nhất, và chúng ta có thể làm điều đó với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, bằng cách đặt những điều hợp nhất chúng ta trên những điều đã chia rẽ và vẫn còn chia rẽ chúng ta. Nước Bulgaria hiện nay là một trong những miền đất đã được hai thánh Cirilo và Methodio truyền giảng tin mừng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đặt hai vị thánh này cùng với thánh Biển Đức làm các thánh bổn mạng của châu Âu. Tại Sofia, trong nhà thờ chính tòa hùng vĩ của tòa thượng phụ thánh Alexander Nevsky, tôi đã dừng lại cầu nguyện trước ảnh thánh Cirilo và em là Methodio. Các ngài là người gốc Hy Lạp, đã biết dùng sự sáng tạo văn hóa để chuyển trao sứ điệp Kitô giáo cho các dân tộc Slave. Các ngài phát minh ra mẫu tự mới để dịch kinh thánh và các bản văn phụng vụ sang ngôn ngữ Slave. Ngày nay cũng cần có những nhà truyền giảng tin mừng nhiệt thành và sáng tạo, để tin mừng có thể đến với những người chưa biết tin mừng, và để tin mừng có thể tưới mát cho những miền đất mới, nơi cội rễ Kitô giáo đang bị khô héo. Với ý tưởng này, tôi đã cử hành hai thánh lễ với cộng đoàn Công giáo Bulgaria và khuyến khích họ hãy hy vọng và trổ sinh hoa trái. Một lần nữa, tôi cảm ơn cộng đoàn dân Chúa Bulgaria đã tỏ cho tôi thấy họ tràn đầy đức tin và tình yêu. Hoạt động cuối cùng của tôi ở Bulgaria được thực hiện cùng với các đại diện của các tôn giáo khác. Chúng tôi đã cầu xin Thiên Chúa ơn bình an, trong khi có một nhóm thiếu nhi mang các ngọn đuốc cháy sáng, biểu tượng của đức tin và hy vọng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia sẻ về cuộc viếng thăm Bắc Macedonia. Ngài nói,
tại Bắc Macedonia, sự hiện diện sâu sắc về tinh thần của mẹ Teresa Calcutta đã đồng hành với tôi. Mẹ Teresa sinh tại Skopje năm 1910, và tại giáo xứ của mẹ, mẹ đã được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo và học yêu quý Chúa Giêsu. Nơi người phụ nữ này, bé nhỏ nhưng tràn đầy sức mạnh nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong mẹ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của giáo hội ở quốc gia đó và ở những miền ngoại vi của thế giới. Một cộng đoàn bé nhỏ với ân sủng của Chúa Kitô trở thành một ngôi nhà đón tiếp, nơi nhiều người tìm được sự hồi phục cho cuộc sống của họ. Tại đài tưởng niệm mẹ Teresa, tôi đã cầu nguyện trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và đông đảo những người nghèo. Và tôi đã làm phép viên đá đầu tiên để xây dựng đền thánh dâng kính mẹ. Bắc Macedonia là một quốc gia độc lập vào năm 1991. Tòa thánh đã tìm cách ủng hộ quốc gia này ngay từ đầu lịch sử của nó. Với việc viếng thăm, tôi muốn khuyến khích trên hết khả năng đón tiếp theo truyền thống của họ, những nhóm sắc tộc và tôn giáo, cũng như sự dấn thân của họ trong việc đón tiếp và trợ giúp một số đông người di dân và tị nạn trong giai đoạn quan trọng từ năm 2015 đến 2016. Ở đó, họ đón tiếp rất nhiều, họ có trái tim vĩ đại. Những người di dân tạo nên những vấn đề cho họ, nhưng họ đón tiếp và yêu thương những người di dân, và thế là họ giải quyết các vấn đề. Đây là một điều vĩ đại của dân tộc này. Về chủ kích thành lập, Bắc Macedonia là một quốc gia còn trẻ trung, một quốc gia nhỏ bé và cần mở lòng ra với những chân trời rộng lớn, nhưng không đánh mất gốc rễ của chính mình. Vì thế, thật sự là ý nghĩa khi ở đó đã diễn ra cuộc gặp gỡ với những người trẻ, những thiếu niên nam nữ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau và cả các tôn giáo khác, ví dụ như người Hồi giáo. Tất cả được quy tụ bởi ước muốn xây dựng một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống. Tôi đã khuyến khích họ ước mơ thật nhiều và hãy hành động, như thiếu nữ Anne, là mẹ Teresa sau này, bằng cách lắng nghe tiếng Chúa nói trong cầu nguyện và trong thân xác của những người anh em nghèo khổ nhất. Tôi bị đánh động khi đến thăm các nữ tu dòng mẹ Teresa, các chị ở với người nghèo. Tôi bị đánh động bởi sự dịu dàng tin mừng của những người nữ này. Và sự dịu dàng này được sinh ra từ cầu nguyện, chầu thánh thể. Các nữ tu đón tiếp tất cả, họ cảm thấy mình là chị em, là mẹ của tất cả, và họ đối xử với sự dịu dàng. Nhiều lần, các Kitô hữu chúng ta đánh mất đi chiều kích dịu dàng. Và khi không có sự dịu dàng, chúng ta trở nên nghiêm khắc, chua cay. Những nữ tu này ngọt ngào, dịu dàng và làm việc bác ái, nhưng không phải là bác ái giả hình. Ngược lại, khi người ta thực hành bác ái mà không có sự dịu dàng, không có tình yêu, giống như là chúng ta đổ một ly giấm vào trong hoạt động bác ái. Bác ái là vui tươi, chứ không phải là chua cay. Những nữ tu này là một tấm gương tốt. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các chị. Bên cạnh chứng từ của các người trẻ, tại Skopje, tôi đã nghe chứng từ của các linh mục và các tu sĩ, những người nam nữ đã dâng hiến cuộc đời cho Chúa Kitô. Sớm hay muộn, họ bị cám dỗ nói rằng, Chúa ơi, sự dâng hiến bé nhỏ này của con có nghĩa gì trước những vấn đề của giáo hội và của thế giới? Bởi thế, tôi đã nhắc họ rằng, một chút men có thể làm cho cả khối bột dậy men, và một chút hương thơm, tinh khiết và cô đặc, tỏa hương thơm cho toàn bộ môi trường xung quanh. Đó là mầu nhiệm của Chúa Giêsu Thánh Thể, hạt giống sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Trong thánh lễ đã cử hành tại quảng trường Skopje, tại một miền ngoại vi của châu Âu ngày nay, thêm một lần nữa, đã canh tân phép lạ của Thiên Chúa với một ít bánh và cá được bẻ ra và chia sẻ, làm dịu cơn đói của đám đông. Chúng ta hãy phó thác hiện tại và tương lai của các dân tộc mà tôi đã thăm viếng trong chuyến tông du này cho sự quan phòng vô hạn của Thiên Chúa. Và tôi mời gọi anh chị em cầu xin Đức Mẹ để mẹ chúc phúc cho hai quốc gia Bulgaria và Bắc Macedonia.
Sau bài giáo huấn, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp. Ngài phó thác hiện tại và tương lai của các dân tộc mà Ngài mới viếng thăm, để họ có thể mở lòng ra với các chân trời mới, nhưng không đánh mất cội rễ của mình. Ngài xin tin mừng liên kết các tín hữu với những người họ chưa quen biết. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Anh, tiếng Đức và nói: Với lòng biết ơn về hy vọng và sức mạnh mà tôi đã có thể nhận được và truyền trao trong chuyến viếng thăm vừa qua của tôi cầu chúc tất cả anh chị em ở đây trong cuộc hành hương kín múc được sức mạnh và niềm vui từ đức tin và từ kinh nghiệm hiệp thông với Thiên Chúa và con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngài cầu chúc rằng cuộc hành hương này là cơ hội để họ chiêm ngắm vẻ đẹp của đức tin và của sự liên kết với Chúa Kitô để sống tràn đầy ơn gọi Kitô hữu của mình.
Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em quý mến, Thiên Chúa không mệt mỏi kêu gọi chúng ta. Chính sức mạnh của tình yêu đã đảo ngược mọi dự đoán và biết cách bắt đầu lại. Trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa luôn tìm cách cho chúng ta một cơ hội. Người gọi chúng ta sống lại câu chuyện tình yêu của chúng ta với người mỗi ngày. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan và nhắc rằng thứ Tư hôm qua, Giáo hội Ba Lan kính trọng thể Thánh Giám mục Tử Đạo Stanislaw, bổn mạng của giáo hội nước này. Đức Thánh Cha nói: Cầu xin lòng can đảm và sự trung thành của Ngài với các giá trị tinh thần và luân lý của Tin Mừng là điểm tham chiếu cho mỗi người trong anh chị em và cho quốc gia của anh chị em trong các quyết định và hành động và trước những thử thách của thời đại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý thuộc các hội đoàn, giáo phận và giáo xứ, đặc biệt là những người trẻ, những người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói: Hôm nay là lễ Đức Mẹ Pompei, chúng ta hiệp thông trong tinh thần với những người ở đền thánh Đức Mẹ, cũng như ở những nơi khác, họp nhau vào giữa trưa để đọc kinh cầu khẩn Đức Mẹ, để xin Đức Mẹ hướng nhìn đến thế giới và cầu bầu cho toàn thể giáo hội và những người đau khổ, tinh thần cũng như thể lý. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum
Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu nói về Ngôi nhà con cái sự sáng do Jesus Mien Bara thành lập để thay đổi cuộc đời các trẻ em nghèo khổ ở Ấn Độ.
Ngôi nhà con cái sự sáng xuất phát từ tình yêu của một thiếu nữ người Argentina dành cho các trẻ em nghèo khổ Ấn Độ. Các em bị gạt ra ngoài lề xã hội cho đến khi thiếu nữ này nhìn thấy sự khốn khổ của các em và quyết định làm điều gì đó cho các em. Cử chỉ tình yêu của cô đã thay đổi cuộc đời của những em bé nghèo khổ nhất Ấn Độ. Người thiếu nữ đó là Jesus Mien Bara. Jesus Mien Bara là một thiếu nữ người Argentina. Cơ duyên khiến cô trở thành người giúp đỡ cho các trẻ em nghèo bắt đầu từ tài năng âm nhạc của cô. Năm 1999, lần đầu tiên, Jesus Mien đến Varanasi, Ấn Độ, để học một thứ nhạc cụ plastic của Ấn Độ. Sau đó, cô đã trở thành người chơi nhạc cụ sitar tài giỏi. Từ đó, mỗi năm, Chisumien đều trở lại thành phố Varanasi và ở đó vài tháng. Đến năm 2011, Chisumien đã quyết định ở lại thành phố này và làm tình nguyện viên của hội dòng do mẹ Teresa Calcutta thành lập. Khi đi dọc theo hai bên bờ sông Hằng, dòng sông Thiên của Ấn Độ, Chisumien gặp thấy rất nhiều trẻ em ăn xin và dường như các em không có chút hy vọng nào về cuộc đời. Các em là con cái của những gia đình thuộc về tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, bị gọi là những người không được đụng chạm đến. Một giai cấp bị gạt ra ngoài, bị coi là thấp hèn, người ở giai cấp cao không tiếp xúc với họ. Ngay từ khi sinh ra, các em này đã bị xem là không xứng đáng để được hưởng những nhu cầu căn bản như giáo dục, thực phẩm hay chăm sóc sức khỏe. Thực tế đáng buồn, các em không được tắm rửa và bị mắc các thứ bệnh về da đến độ không thể cởi quần áo khỏi thân thể mình. Các em sống nhờ vào số tiền bố thí được các du khách cho và thường là dùng tiền đó để mua rượu hay ma túy. Các em bị đối xử tàn tệ khi đi vào các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn. Chứng kiến điều này, Chisumien đã biết rõ điều các em cần và cô đã quyết định làm điều gì đó. Trong một lá thư gửi cho báo Bela Nation, quốc gia, cô đã miêu tả thời điểm đó như là sự thúc đẩy của trái tim. Chisumien đã đến gần các em và bắt đầu hét to lên, trường học, trường học. Các em hỏi lại cô, trường học ở đâu? Cô trả lời các em, ở đây có trường học. Và thế là Chisumien bắt đầu dành thời gian cho các em. Cô dạy các em đọc và viết, và một số việc khác nhau để các em có thể bán vật dụng thủ công do các em làm ra, và không còn phải đi ăn xin nữa. Các em đã làm được nhiều thứ, và rất thành công, đến nỗi các bà mẹ của các em cũng muốn được học nghề như các em. Hiện tại họ có một khu chợ trên đường phố và mỗi năm phát triển thêm nhiều. Thời gian trôi qua, Chisumien quyết định thành lập ngôi nhà Hisot de la Luz, nghĩa là con cái sự sáng, một nơi vừa là nhà vừa là trường học trên đường phố cho các em và gia đình của các em. Tại nơi này, các em và gia đình được có chỗ để học hành, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ quần áo, nghỉ ngơi và học nghề. Trong 4 năm, những kết quả đạt được thật là ấn tượng. Không chỉ nhiều gia đình thoát khỏi cảnh sống đường phố khi nhờ vào công việc bán được các sản phẩm thủ công, họ có thể tìm thuê được một nơi ở xứng đáng, có điện nước, có nhà tắm. Nhưng hơn thế nữa, con cái của họ được cứu vớt khỏi cuộc sống lang thang, dễ đưa vào con đường lầm lạc tội phạm. Và đến lượt nhiều em đã bắt đầu giúp đỡ những trẻ em khác. Câu chuyện này đã thúc đẩy một nhóm sản xuất phim thực hiện cuốn phim tài liệu có tựa đề Dòng chảy ước mơ, với nhân vật chính là những em bé đường phố này. Chiến dịch gây quỹ cho cuốn phim đang được thực hiện. Người em gái của Chisumien cũng tham gia vào dự án. Trong một cuộc phỏng vấn trên radio, cô khẳng định rằng để giúp đỡ người khác, không cần phải đi thật xa, cũng không cần nhiều tiền hay các hiệp hội hùng mạnh, chỉ cần một số việc làm xuất phát từ tình yêu là đủ. Cô chia sẻ, không cần phải đi đến Ấn Độ, bất cứ hành động yêu thương nào của chúng ta có thể thực hiện, ngay cả hành động nhỏ nhất, đều có thể đóng góp vào việc làm cho thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn. Ví dụ như, mỉm cười, ôm lấy một người anh em, lắng nghe ai đó đang cần một lời khuyên. Đây là sứ điệp tình yêu, là điều quan trọng nhất, và là điều làm cho tất cả mọi sự thành có thể. Đón nhận tình yêu và trao tặng nó lại. Em gái của Chisumien nói thêm, không có lời từ chối, cần đứng lên và đi để làm cho thế giới tốt hơn, bắt đầu từ nơi chúng ta sống. Các phép lạ có thật, và phép lạ này chính là tình yêu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng dậy mà đi với đề tài, anh em đang bàn tán điều gì?
Bạn thân mến, cuộc đời nhiều khi không như người ta mơ, đường đời thì không như thơ, mà lòng người thì lại ngu ngơ. Kẻ thì chôn vùi mình trong thất bại, kẻ khác tìm đường tháo chạy để tiến thân. Trước cảnh thầy chịu tử nạn, bầu không khí trong cộng đoàn các môn đệ buồn thảm. Hai môn đệ Emmau đã quyết định rời đi để trở về với cuộc sống trước đây của họ. Đúng lúc ấy, Thầy Giê-xu tìm đến với họ, ở bên và lắng nghe câu chuyện cuộc đời của họ. Hai môn đệ có lý do để rời bỏ cộng đoàn và lối sống mà Thầy Giê-xu đã dạy dỗ họ. Nhìn vào cuộc đời, nhìn vào nhóm 12 và nhìn vào lòng mình, họ đều có những lý do để trở về với cuộc sống trước đây. Nhìn vào cuộc đời, người ta thấy đời thờ ơ, vô cảm. Thầy Giê-xu là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà, các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Khi cuộc đời có tiền bạc, quyền hành là trên hết, người tốt bị xóa sổ mà người ngay thẳng sẽ bị bách hại. Muốn sống cho yên thân, người ta chỉ còn biết cách câm lặng và thờ ơ. Nhìn vào nhóm 12, họ là những người sống câm lặng và sợ hãi hơn ai khác. Những người đã được thầy tuyển chọn, kẻ thì chối thầy, kẻ thì bán thầy, kẻ khác thì trốn chạy. Cộng đoàn các môn đệ lúc này thê thảm hơn bao giờ hết. Họ buồn chán, thất vọng và sợ hãi. Tất cả các cửa đều đóng kín, người ta sợ bước ra thế giới bên ngoài, sợ người khác biết mình là môn đệ Giê-xu, sợ người khác biết rằng mình là kẻ thất bại. Ngay từ đầu, cộng đoàn này đã có những vấn đề nội bộ của riêng nó. Người ta thường sầm sì bàn tán, xem ai mới là người có quyền hành, có ảnh hưởng, có uy thế nhất trong nhóm. Vì tranh quyền, đoạt thế, người ta ghen tị, tức tối với nhau. Giờ đây, khi thầy đã tử nạn, đấng nối kết họ không còn nữa, chán lại càng thêm ngán, người ta ra đi là phải lẽ. Nhìn vào chính mình, hai môn đệ thấy thất vọng tràn trề. Họ thất vọng vì đã từng kỳ vọng được sống trong vinh quang, sống trong niềm vui của đấng cứu chuộc Israel. Thành công sắp tới, nhưng chỉ sau một đêm, tất cả trở nên xa vời. Nay, tất cả những kỳ vọng ấy bị dập tắt. Hy vọng ấy tàn lụi đến mức họ chẳng còn chút niềm tin nào vào tương lai tươi sáng. Họ không tin, mà những người đáng ra phải tin là nhóm 12 lại cũng nghi ngờ. Là những kẻ thức thời, là những kẻ muốn tiến thân, họ tìm đường vớt vát tương lai. Họ không phải là những người ngồi lì trong thất bại, nhưng dám bước đi để đổi mới môi trường và làm lại cuộc đời. Họ không cuộn mình trong quá khứ với những điều tốt đẹp và đợi chờ ngày hôm nay qua đi. Họ hành động chứ không mơ mộng, họ tìm cách để thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc. Họ có lý do để bỏ lại sau lưng tất cả, để quên đi nỗi nhức nhối và thất vọng của ngày hôm qua. Chỉ tiếc rằng họ ra đi khi chưa thực sự hiểu mọi chuyện. Vẫn theo cách của mình, Thầy Giê-xu chủ động tìm đến với những ai buồn chán thất vọng vì gánh nặng cuộc đời. Người không bảo họ, các anh cần phải suy nghĩ tích cực hơn, cần phải mạnh mẽ hơn để vượt qua, bla bla. Thầy Giê-xu lắng nghe họ, người lắng nghe câu chuyện buồn của họ, những hy vọng của họ. Dường như khoa sư phạm của Thầy Giê-xu luôn là, trước khi muốn người khác hiểu mình cần hiểu người khác trước đã. Thầy Giê-xu không tước bỏ cái cảm giác buồn chán và thất vọng của họ, nhưng đồng cảm và lắng nghe. Buồn bã không bị cấm, nhưng trước khi buồn, cần hiểu điều đó có đáng buồn hay không. Người bắt đầu giải thích cho họ về chính người, về con đường và lý tưởng thầy đã sống và dạy dỗ họ. Làm gì có đấng Kitô nào đi qua vinh quang mà không qua thập giá? Làm gì có hạnh phúc nào mà không có nước mắt? Làm gì có yêu thương nào mà không có hy sinh? Nếu có, đó chỉ là những thứ giả trá của lợi và danh. Từ cổ chí kim, từ Mô-xê đến các ngôn sứ đều đã nói về tình yêu, phục vụ và hiến mình như thế. Đúng là không dễ để hiểu vấn đề của con người, chứ đừng nói hiểu những điều về Thiên Chúa. Nhưng những mặc khải giúp cho ta sống kiếp người một cách tròn đầy hơn và đúng đắn hơn. Thầy Giê-xu đến không phải để xóa bỏ khổ đau và thập giá, nhưng Thầy đến để cho họ thấy con đường băng qua khổ đau và thập giá ấy. Trên hết, khi kể lại về những điều Mô-xê và các ngôn sứ nói về người, về dân Israel và về sự bất trung của họ, Thầy Giê-xu dạy họ một điều: Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong hoàn cảnh lưu đày và khốn khổ của họ. Người đến lấy thân mình làm giá chuộc, hiến mình để muôn người hạnh phúc. Làm gì có tình yêu nào mà không có hy sinh? Làm gì có một Thiên Chúa nào mà lại bỏ rơi dân Ngài? Làm gì có môn đệ Thầy Giê-xu nào mà lại sợ thập giá? Thầy Giê-xu một lần nữa lại tỏ mình ra cho các môn đệ khi Người thực hiện việc bẻ bánh và trao cho họ như trong bữa tiệc ly. Dấu chỉ của Chúa Kitô và hành trình của Người là tiếp tục hiến mình để trở nên tấm bánh, bẻ ra và trao ban. Thiên Chúa của các môn đệ hẳn không chỉ ở lại trong những buổi trò chuyện, nhưng vẫn tiếp tục trao ban và hiến mình cho họ. Và chính vì điều này, lòng họ bừng cháy. Sau một chặng đường đầy những thất vọng, khổ đau và chán nản, người ta chẳng thể trở về nếu không có một con tim bừng cháy, không thể trở về nếu không hiểu ý nghĩa của những đau khổ trên đường đời. Thật không dễ để đối diện với những khó khăn, nhưng khi nhìn lại, người ta mới thấy những khó khăn ấy đã làm nên con người can đảm và kiên cường của mình hiện tại. Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm trôi, nhưng những lần quyết định bước đi với tất cả can đảm, người ta mới thực sự đang sống, chứ không chết dần vì sợ hãi. Trời tối nhưng lòng sáng, hai môn đệ trở về với cộng đoàn, với những người đã được chọn để cùng các ông bước đi trên những chặng đường tương lai. Khi lòng bừng cháy, họ không chỉ trở về vì trách nhiệm, nhưng còn là vì tình yêu. Quả thật, không có hành động nào đáng trách hơn việc bỏ cộng đoàn với những đau khổ của nó để mơ về một thế giới của riêng mình. Chỉ khi dám can đảm gánh vác lấy cuộc đời của nhau, chỉ khi dám nói mình thuộc về nhau trong những lúc nguy nan, người ta mới xứng đáng nói rằng mình là của nhau trong những lúc vinh quang. Khi thất vọng, hai môn đệ đã để cho mình được học hiểu, được phát triển và được ngạc nhiên. Khi người ta không còn biết tìm hiểu điều gì đó và không để cho mình ngạc nhiên hứng thú với nó, người ta cũng chẳng còn biết làm thế nào để vượt qua cái bế tắc của cuộc đời. Khi không còn muốn để cho Thiên Chúa mở lòng mình để hiểu biết chính mình, cộng đoàn mình, hiểu biết về tính vô thường của cuộc đời này và hiểu biết về Thiên Chúa, người ta chẳng thể nào đảm nhận được thân phận làm người của mình. Hôm nay, tôi cũng được mời gọi trở về với Jerusalem của tôi, của gia đình tôi, của cộng đoàn tôi. Có những người thân yêu của tôi vẫn đang vất vả vật lộn với những khổ đau của cuộc đời này, với buồn chán, sợ hãi và thất vọng. Xin cho tôi, trong kinh nghiệm của mình với Thầy Giê-xu, cũng thắp lên trong cuộc đời ngọn lửa bừng cháy của tình yêu và phục vụ. Lạy Chúa, khi trời tối rợp nơi nơi và bóng đen giăng kín cuộc đời, ngọn đèn của con đang dần lịm tắt. Xin ở lại và sưởi ấm con tim yếu đuối của con. Amen.
Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con. Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với
sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Roma, trên chuyến bay trở về Roma từ Skopje, kết thúc chuyến tông du hai nước Bulgaria và Bắc Macedonia trong 3 ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo trên chuyến bay một cuộc phỏng vấn. Roma, văn phòng báo chí và truyền thông xã hội của Tòa Giám quản Roma thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ truyền chức linh mục cho 19 phó tế. Hàm Đan, vào đêm mùng 6 sáng mùng 7 tháng 5, nhà thờ Công giáo của làng Thần Lưu, giáo phận Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bắt đầu bị phá hủy. 23 nhà thờ khác cũng nằm trong diện bị phá bỏ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.